thôi. chứ làm gì còn có khả năng mà trừ được thằng ma quỷ quái ở trong nhà của chúng ta với cái lá bùa đơn giản đó. Người ta biết rằng cái lá bùa đó chỉ là mấy ông thầy bán lá bùa in cái khuôn khổ đó rồi cho chúng ta đem về treo một con với cái lòng tà kiến mê tín của chúng ta, đem trận về treo mà tưởng rằng sẽ có là thái thượng là quân hộ cho cái nhà chúng ta. Nó như vậy thì thôi, thì đó là cái niềm tin của dân gian mà nó như vậy. Mà trước khi Tết mà treo lên rồi đó thì thấy Tết nó vui an ổn, nhà mình ngủ yên, nhà lá bùa trắng trước. Nó như vậy. Còn ai có bệnh hoạn gì đó thì đeo lá bùa cho mình rồi thấy bình yên, không sợ gì cả. Nó như vậy. Nhưng mà chưa chắc là bình yên, phải không tử? Có người đeo bùa này thì dính quỷ khác, rồi lấy bùa khác để vô dính quỷ nọ, rốt cuộc rồi không có bùa nào mà trừ hết quỷ trên. Nên như vậy nhân chúng ta vẫn đeo như vậy. Thì lá bùa mạng là cái nhân từ chung mà chúng ta được nghe đó lên những người mà sợ tai nạn đến với mình, phòng ngừa tai nạn đến với mình nhờ lá bùa, nhờ quay lực của lá bùa đó mà chúng ta được bình yên. Cho nên sư dùng cái từ hôm nay trong bài giảng này thì gửi Phật tử chúng ta, đó là lá bùa hộ mạng. Thì đây là lá bùa hộ mạng cho gia đình Phật tử chúng ta, gia đình Phật tử chúng ta, danh mạng đầu tiên là cho là cá nhân chúng ta, mà cũng có thể là riêng cho từng cá nhân Phật tử chúng ta vậy. Thì nếu là gia đình Phật tử, chúng ta cũng dùng chung lá bùa hộ mạng này. Và nếu cá nhân Phật tử, chúng ta cũng dùng riêng cái lá bùa hộ mạng này. Như vậy, thì lá bùa hộ mạng của sư giảng hôm nay là dành riêng cho những người Phật tử chúng ta vậy. Để nói Phật tử có nghĩa là mình là tín đồ Phật giáo mới gọi là Phật tử, phải không? Phật tử thấy rằng á, là những cái tôn giáo khác người ta gọi là tín đồ, tín đồ của tôn giáo đó. Ví dụ như tín đồ của Thiên Chúa giáo, tín đồ của Cao Đài giáo, còn chúng ta là tín đồ của ai? Của Phật giáo, là của Phật giáo. Vậy thì tín đồ Phật giáo là gì? Tức là một người đã tin nơi Phật, tin nơi Pháp, tin nơi Tăng, tin nơi Tam Bảo, mình mới quy y hướng về Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo để mình được gọi là tín đồ Phật giáo, phải không? Và như vậy còn ai chưa quy y Tam Bảo thì chưa phải là tín đồ Phật giáo, tại vì mình chưa có tin một cách trọn vẹn và chưa có hướng về để mà giao trọn cái cuộc đời của mình đến với Đức Phật, đến với Pháp Phật, để đến với Chư Tăng, để tự Phật, để từ đây được nương dựa, được an ổn. Cho nên Phật tử chúng ta họ tăng duy trì ngũ giới rồi, bây giờ mình chính thức được gọi là tín đồ Phật giáo, phải không? Phải như vậy. Hay dùng danh từ đẹp hơn, danh từ đã phân biệt rõ ràng ai là đệ tử tôn giáo nào. Mỗi tôn giáo có danh từ riêng dành cho Phật tử đó. Ví dụ như là Thiên Chúa thì gọi là con viên, phải không? Còn Phật tử chúng ta thì gọi là gì? Là Phật tử, phải không? Nói như vậy đó, tín đồ Phật giáo gọi là Phật tử, thì đó là cư sĩ gọi là Phật tử, phải không? Phật tử cư sĩ đó. Phật tử là gì? Phật tử là con của Phật, là con của Phật. Thế thì sư hôm nay có phải là Phật tử không? Phải, Phật tử xuất gia là thầy cao tăng, rồi mấy sư cô là thầy cô ni là Phật tử hàng xuất gia. Còn quý đệ tử hôm nay đây là đệ tử hàng tại gia, là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hay gọi là Phật tử tại gia. Phật tử tại gia là tu nửa đời nửa đạo, thấy không? Nửa đời nửa đạo tức là nửa là vì còn sống gia đình thế gian, cho nên gọi là nửa đời nửa đạo, là mình quyết tâm hướng về với Phật để mà tu sống thiện sống lành, mà cơ bản là học Phật tu nhân, rồi dần dần học Phật tu thiện, rồi tâm hướng về cái pháp hành tu để tiến hóa và giải thoát tương lai. Cho nên tập lần lần để giải thoát tương lai, cho nên mình là Phật tử cư sĩ tại gia. Và cái bổn phận trách nhiệm của chúng ta tối thiêng liêng là có bổn phận là đè nặng trên vai của mình, và cái tâm lúc nào cũng nghĩ đến Tam Bảo, cho nên là chúng ta luôn luôn tích cực và hộ trì Tam Bảo, đó là Phật tử tại gia. Tại vì có hộ trì Tam Bảo thì tương lai chúng ta mới được ngự nơi Tam Bảo, là chúng ta được xuất gia làm tăng làm ni ở trong ngôi đạo hàng Tam Bảo, hiểu rõ không? Như vậy cho nên đó là cái việc làm của người cư sĩ Phật tử tại gia của chúng ta. Như thế thì đây là lá bùa hộ mạng dành cho Phật tử, mà sư sẽ triển khai gồm tất cả là 6 mục, tất cả tuần tự thứ lớp Phật tử được nghe. Thì trước nhất á, thì sư trên nói cái khái quát đơn sơ thì bà tử chúng ta nghe, chúng ta biết rằng mình là cư sĩ tại gia là ở nhà, phải không? Có cư sĩ nào ở chùa không? Cư sĩ có cư sĩ ở chùa, nhưng mà lâu lâu vô chùa ở để cho nó được thanh tịnh thời gian thôi. Đang rồi mình trở về nhà, dưng cái gốc mình ở nhà, hộ khẩu mình ở nhà, cho nên không phải là mình ở chùa được. Cho nên là người xuất gia là phải ở chùa chứ không có ở nhà. Ở nhà thì không phải là người xuất gia. Đó như vậy thì người xuất gia là phải ở chùa. Đó. Các ái đi ra đó, là ở chùa. Còn Phật tử chưa các ái chưa đi ra còn ở nhà. Còn ở nhà tức là chúng ta còn trách nhiệm bổn phận ở nơi bản thân mình, đối với vợ chồng con cái, đối với cha mẹ, đối với là cái cuộc sống của gia đình, cuộc sống của xã hội, và vẫn còn làm ăn để lo cho tự thân, lo cho gia đình. Cho nên gọi là cư sĩ tại gia, chúng ta ở nhà. Thế như vậy, vậy thì nơi đây người Phật tử mà gọi là quy tam bảo vào thì ngũ giới ở tại gia, những việc mà chúng ta cần phải có và phải làm là như thế nào? Trước nhất á, là Phật tử tại gia chúng ta phải có cái gì ở trong nhà này, có cái gì trong nhà này, nói nghe coi, có cái gì trong nhà, cái gì là thiêng liêng nhất ở trong nhà? Có hồn Phật. Phải không? Có hồn Phật. Cho nên cái vấn đề thứ nhất là xin giải thích chúng ta là nếu là Phật tử tại gia thì chúng ta phải có thờ Phật, thờ Phật ở tại nhà là như vậy. Cho nên mình nói mình xưng là Phật tử đệ tử Phật, mình là thọ tăng duy trì của giới rồi, là khi bước vào nhà mình á, thấy nó trống vắng vô cùng, không thấy ông Phật nào trên, phải không? Là có thiếu sót lớn của người Phật tử chúng ta. Thì tuần tự khi giải thích vấn đề quan trọng vô cùng đối với là bậc thờ Phật ở tại nhà của chúng ta. Thì Phật tử biết rằng á, những cái tôn giáo khác thì cũng là một tôn giáo, đạo Phật cũng là một tôn giáo, và nói theo cái vấn đề tín ngưỡng gọi là tôn giáo. Thì mỗi tôn giáo nào, một tín đồ tôn giáo đó điều thờ cái biểu tượng thiêng liêng của tôn giáo đó ở giữa nhà, phải không? Như Thiên Chúa giáo là thờ Đức Chúa Giêsu, hoặc là Thánh Mẹ Maria, phải không? Đó là cái tấu thiêng liêng của Thiên Chúa giáo, lúc nào cũng ngự trị ở giữa nhà, phải không? Như vậy còn đạo Cao Đài là thờ mắt thánh và mắt trời, phải không? Ở giữa nhà, phải không? Thế là những đạo khác họ cũng thờ thánh thần của đạo họ để ở giữa nhà, đó là tấu thiêng liêng nhất ở trong nhà của họ. Thế thì mình là tín đồ Phật tử, mình thờ cái gì đấy? Thờ Đức Phật. Phải không? Thế thì người tấu thiêng liêng nhất của chúng ta đó là Đức Phật, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di A Di Đà, Phật Di Lặc Tương Lai, nói chung là tam thế Phật. Một trong tam thế Phật phải có một vị, phải không? Vị nào cũng được, có thể thích vị nào cứ đặt vị đó ở giữa nhà ta thờ. Vậy thì thường thường thờ là Phật Thích Ca Mâu Ni, tại vì mình tín đồ đạo Phật cho nên mình thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên khi bước vào nhà thấy hình tượng Phật ở giữa nhà, ta biết mình là người Phật tử, ta là người Phật tử. Đó như vậy. Rồi thứ hai nữa, mình là người chuyên tu niệm Phật. Vậy thì cái vị Phật thứ hai mà chúng ta thờ trên đó gọi là ai? Phật A Di Đà, phải không? Đó như vậy. Rồi một vị mà để mà được sứ mạng của Phật A Di Đà hộ trì những người tu niệm Phật A Di Đà ở mười phương chư Phật, đó là ai? Là Bồ Tát Quan Thế Thế Âm, phải không? Vị thứ ba nằm phía bên tay tay phải của Đức Phật A Di Đà có sứ mạng là khi mình từ giả cõi đời đem con hoa sen của mình từ Liên Trì Hải Hội để mà thân hành đương theo hậu quan Phật đến nơi tại trú xứ của mình, chỗ mình đang ngáp ngáp chờ chết, để mà đưa chúng ta về cực lạc. Thì năm chung chúng ta đã quyết định được giảng sanh thì đó lại là Đức Đại Thế Đại Thế Chí, đó thấy không? Thành ra Đức A Di Đà chúng ta có hai vị Bồ Tát ở hai bên tả hữu của ngài, đó là Đức Quan Âm thì cầm tịnh bình và nhận diêu liễu tập thinh cứu khổ, phải không? Hộ trì chúng ta. Còn cái vị mà đưa nước chúng ta về cực lạc đó là Đức Đại Thế Đại Thế Chí là cầm hoa sen. Đó, mà để nhìn biểu tượng hai vị đứng hai bên của Đức A Di Đà, chúng ta biết ai cầm tịnh bình người đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ai cầm đài sen thì người đó chính là ai? Đó là Đại Thế Chí Bộ Bồ Tát, chính giữa là Đức Phật A Di A Di Đà. Như vậy đó là tam thánh Tây Phương. chúng ta nhớ đây là gọi là Tam Thánh Tây Phương. Người không học Phật pháp tiểu biết đó là gì, là Tam Thế Phật. Là sai, nó là Tam Thánh Tây Phương. Tại vì Tam Thánh là ba vị đại thánh ở Tây Phương, đó là Đức Phật A Di A Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Thế Chí, là Tam Thánh ở Tây Phương, là phương Tây. Phương Tây đó là đâu? Là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di A Di Đà, nơi mà tất cả chúng sinh và tu niệm Phật nguyện về cực lạc để đến khi từ giả khỏi đời về ao liên trì hải hậu đó. Đó như vậy, cho nên tính từ chỗ này, người Phật tử chúng ta có hai cách thờ ở tại nhà. Một là chúng ta thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, phải không? Còn bây giờ chúng ta là chuyên tu niệm Phật á, thì chúng ta thờ thêm Đức A Di A Di Đà. Còn để bàn thờ trong nhà của chúng ta được trang nghiêm đơn giản, nó không có đường trà, thì người tu niệm Phật chúng ta chọn một Đức Phật A Di Đà để thờ, và chúng ta khỏi thờ thêm Thích Ca Mâu Ni, phải không? Tại vì chúng ta thờ Phật A Di Đà cũng là thờ Thích Ca Mâu Ni vậy thôi, chứ có gì cả. Phật nào cũng là Phật, nhưng khi bước vào nhà thấy người Phật tử đó là trang nghiêm Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí hoặc Đức A Di Đà không ở đây giữa nhà, thì biết người Phật tử này chuyên trì danh hiệu Phật, tu pháp môn tịnh độ, cầu sanh về xứ cực lạc Phật A Di A Di Đà. Cho nên trên bàn thờ chỉ thờ Phật A Di Đà không phải thôi, thấy không? Thấy như vậy. Còn bây giờ trên bàn thờ đó mà không có Phật nào hết, không có Phật nào hết có nghĩa là sao? Là chỉ có Đức Quán Thế, Quán Thế Âm không à, chẳng có Phật A Di Đà nào, có Thích Ca nào ra đây. Để nói đến rằng người này mới bước vào đạo, mới bước vào đạo. Khi mà giờ trời nó nghèo mà thấy Quán Thế Âm không á, thì chúng ta biết là người này là mới vào đạo thôi, mới được quy y thôi. Hay là có người là chưa quy nữa, nhưng mà muốn có Đức Quán Thế Bồ Tát ở tại nhà để gia hộ mình thường xuyên, để mình kêu cầu cứu trong mỗi lúc, phải không? Cho nên thờ Quán Thế Âm Bồ Tát để gia hộ. Đó như vậy. Hay là Phật tử mới quy Tam Bảo, chúng ta là muốn có Quán Thế Âm để hỗ trợ cái gia đình của chúng ta và bản thân của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ thờ Quán Thế Âm Bồ Tát không và không có Phật A Di Đà, thấy không? Thì ra khi mà nhìn ra cái biểu tượng mà chúng ta thờ, thì ra chúng ta biết được cái trình độ của người Phật tử tại nhà này. Thấy rõ chưa? Thấy như vậy á, khi bộ phân tích dụng tự hiểu rõ chưa? Thì nhìn lại mình coi đúng chưa? Đúng. Đây mới tu là tỉnh qua Bồ Tát không vậy đó. Thấy không? Thấy như vậy đó. Nhưng mà sau này khi nghe pháp Phật rồi, bắt đầu chúng ta quyết tâm niệm Phật cầu sinh lạc quốc. Bây giờ mình tỉnh thêm ông Phật gì? Phật A Di A Di Đà để lên đó như vậy. Bây giờ A Di Đà có là Đức Quán Thế Âm kề một bên, nhưng Đại Thế Chí là quan thờ, phải không? Hình Đại Thế Chí rất là hiếm có, cho nên là nó phổ biến rộng rãi nhất là gì? Là A Di Đà Phật và Quán Âm là đủ rồi. Và Đại Thế Chí có là càng hay nữa đó, nhưng mà chúng ta ít có. Chỉ có là khi nào tấm một hình mà được in ra trong đó có đủ Tam Thánh, hay là chúng ta thờ nguyên Tam Thánh luôn là có đủ, còn hình lẻ loi là hiếm có, phải không? Phải như vậy. Như thế thì bàn thờ của chúng ta là người chuyên tu niệm Phật, trang trí nơi bàn thờ đó là Tam Thánh Tây Phương, phải không? Tam Thánh Tây Phương là trọn đủ hết, phải như vậy. Còn không thì chúng ta thờ Đức A Di Đà là Phật, phải như vậy. Hay là hai vị A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu một đêm. Còn nước Di Lặc á, chúng ta thờ không thờ cái chuyện nó không quan trọng, vì Di Lặc tương lai mới là Phật, bây giờ mới là còn đang ở Bồ Tát, là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, là ngài đang ở giai đoạn chờ bổ xứ gần chót để mà ngài tu thành Phật ở hậu Long Hoa tương lai. Cho nên chúng ta bây giờ được theo là Thích Ca Mâu Ni, chúng ta gọi đó là gì? Là tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Tương lai hạ sanh các đạo đã thành Phật, chứ ngài bây giờ chưa phải là Phật, ngài là đẳng giác Bồ Tát, là Bồ Tát cao nhất, là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Thì Bồ Tát đang chờ một lần chót để mà đến một xứ ở nơi địa cầu này, nơi ta bà này, để tu lần chót và thành Phật. Cho nên gọi là ngài còn là Bồ Tát đang phân thân đi mười phương thế giới để hành hạnh Bồ Tát, để chờ cái dịp, cái duyên đúng kỳ ngài mới thể hiện xuống trần gian này. Giống như Đức Phật chúng ta ngày xưa là Bồ Tát Hộ Minh từ công trời đô xuất và thể hiện nơi Ấn Độ, làm cái thân là thái tử, con của vua, rồi sau xuất gia và tu thành Phật, thì tương lai của là chúng ta là tỷ hệ không phải là dòng sắc cái lị vua quan mà lại là nên cái dòng tu sĩ và một xuất thân từ cửa ngõ là người tôn giáo, là tôn giáo là đặc thù nhất ở nơi thời hiện đại bây giờ, để từ đây đi xuất gia tu và đắc đạo. Như vậy tôi nói gọn từ cái ôn lại nhớ thôi. Như vậy thì cái bàn thờ nơi cửa nhà của người Phật tử chúng ta là trang nghiêm thờ Phật thôi, gì đó chữ Phật thôi ha, thờ Phật ở giữa nhà, đó là vấn đề thứ nhất. Tại vì sao? Tại vì thấy chúng ta phải thờ Phật, và tại vì sao người Phật tử đó có thờ Phật, phải không? Mình thờ Phật là tại vì giáo chủ của chúng ta dạy đạo chúng ta, mở mang đạo chúng ta học, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên gọi danh từ giáo chủ là người khai sáng ra cái đạo Phật. Thế vì mà tôi đạo Phật mà, người khai sáng đạo Phật là Đức Bổn Sư Ca Mâu Ni. Thì chính Bổn Sư của Đăng Nhiêu là Bổn Sư, là người khai sáng đạo Phật, cho nên gọi là giáo chủ. Cho nên Nam Mô Ta Bà giáo chủ. Ngài là giáo chủ của đạo Phật ở Ta Bà này. Tại vì Ta Bà này người khai sáng đạo Phật đầu tiên đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên gọi là Đức Phật Mâu Ni Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, giáo chủ cõi Ta Bà, hiểu rõ không? Như vậy còn bây giờ có một vị giáo chủ nữa cũng là trên đạo Phật, đó là giáo hòa hảo, phải không? Cũng là giáo chủ, nhưng mà giáo chủ của tín đồ của đạo Phật giáo hòa hảo là gì? Đức Phật giáo chủ khai sáng đạo hòa hảo ở miền Tây Việt Nam này mà thôi, thì đạo hòa hảo chỉ có ở miền Tây mà thôi, chứ ở xứ khác không có. Để nói như miền Tây của Việt Nam đã như vậy đó, cho nên đây là vị khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo ở miền Tây, cho nên là tín đồ gọi ngài là giáo chủ của đạo giáo hòa hảo. Vậy thì giáo chủ của giáo hòa hảo chứ không phải là giáo chủ của đạo Phật. Xin phân tích cho nghe cho rõ nè. Ở như vậy đó, thành ra là cái đức của giáo chủ có thể gọi là mày bồ tát thị hiện cư sĩ để mà giúp dẫn dắt người cư sĩ mới học tu, mới tu thôi. Tại vì cái giáo lý của đức giáo chủ là giáo lý mới học tu, cho nên biết làm thiện làm lành thôi. Ở như vậy, cho nên là đó là bài học của bên giáo lý giáo hòa hảo. Cho nên đó là giáo chủ là đạo Phật giáo hòa hảo, là cư sĩ tín đồ theo cái lối dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Vậy thì giáo chủ của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì không phải là giáo chủ như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hiểu rõ chưa? Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni gọi là giáo chủ, nghĩa là giáo chủ đạo Phật, giáo chủ đạo Phật, nơi đây là phát nguồn của đạo Phật, nên ngài là giáo chủ cõi Ta Bà này, chẳng phải là chỉ có là Việt Nam mình thôi, hay là một vài nước ở nơi là hành tinh này. Nói chung là tam thiên đại thiên thế giới này có 2000 triệu quốc độ mà gọi là cõi Ta Bà, mà Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta đang ngự trị để giáo hóa, đó là giáo chủ Ta Bà. Hiểu chưa? Giáo chủ của Ta Bà là nói như vậy, đó là người khai sáng cái đạo Phật của chúng ta. Sau khi ngồi dưới cái gốc bồ đề 49 ngày thực hành thiền định, và ngài đã đạt ngộ được quả Như Lai và bắt đầu thuyết minh giáo lý đạo Phật có từ đây. Đó, như vậy cho nên là Đức Phật là vị giáo chủ cõi Ta Bà. Như vậy thì mình là tín đồ đạo Phật, vậy thì cái người mà đã khai sáng đạo Phật mà mình quy đi hướng về, thì khi mà để quy Phật á, là quy Pháp, quy Tăng, phải không? Là quy Tam Bảo. Khi mà để quy Tam Bảo xong rồi mình mới được gọi là Phật, Phật tử. Như vậy thì chúng ta thỉnh một vị là giáo chủ thiên liên về nhà mình thờ, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu chúng ta có 10 phương chư Phật đồng với ngài, những vị đã thành Phật từ lâu, trong đó Đức Phật A Di Đà đang mở thế giới Cực Lạc Tây Phương, 10 kiếp nhẫn nai tiếp độ chúng sinh về đó để giải thoát. Ngài giới thiệu chúng ta cách tu niệm Phật về Cực Lạc, và giới thiệu chúng ta một cái nguyện tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta nghe mừng quá, chúng ta mừng quá. Vậy thì giải thoát kiếp này tu thiền mà tu không nổi hay rất là khó khăn, thì cái người xuất gia thì dễ, người cư sĩ rất là khó. Cho nên là Phật biết tâm lý và trình độ Phật tử thời mạt pháp này, nên Phật mới dạy vào pháp môn tu niệm Phật là một cách dễ tu, dễ thành công nhất, bảo đảm giải thoát ngay kiếp này. Nói ngay kiếp này, chứ không nói kiếp sau nha. Chứ không có tịnh độ là giải thoát ngay kiếp này. Đó là bằng cách trì danh niệm Phật để bản thân về thế giới Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nói như vậy, cho nên chúng ta là vì mình tu tịnh độ, cho nên ta tịnh thêm một vị Phật nữa để ngự tại nhà của chúng ta, để thường xuyên lễ bái Ngài, để hướng về Ngài, để mà nhớ và để mà vững niềm tin và tâm sự với Ngài thường xuyên bằng nỗi nhớ của chúng ta. Đó là ai vậy? Phật A Di Đà, ha, đó như vậy. Như vậy thì mọi người Phật tử mà khi tu niệm Phật, chúng ta phải thờ Phật ở nhà. Đó như vậy. Vậy thì khi thờ Phật là phải tỏ lên cái lòng kính ngưỡng Tam Bảo của chúng ta, phải không? Đó như vậy. Cho nên là khi mà tự thọ tâm hướng nhớ rồi, thỉnh Phật về nhà để thờ. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, nhà chúng ta đã có Phật, đã có Phật. Xin ở nhà chúng ta không có Phật, phải không? Và trước đó là có ai? Có mấy ông thầy, phải không? Lớn lên rồi cái là thầy bói, thầy làm coi là có ai đó. Ông này là ông này độ mạng nha, bà này là bà này độ mạng nha. Rồi ông thì thờ là Quan Công Thánh Đế, bà thì thờ Tổ Tiên Quyền Nữ Thánh Anh La Sáng Tổ Cô gì đó. Đang thờ ở nhà để độ mình. Có lại quan niệm dân gian rồi đấy. Rồi tự đến với tất cả ông thầy nào coi vậy là cái bà này tổ cô gì đó, đang mình thờ nó như vậy đó. Thì về cái thờ tổ cô để độ mẹ thanh thánh A La Sát của Tiên Quyền Nữ, phải không? Đó là lên trên thánh mẫu, phải không? Đó. Còn đàn ông thì lúc nào cũng có ông một cả. Đàn ông thì có ông gì? Có Quan Công luôn mà không có thằng khác. Ngộ như chứ. Thì đàn ông lỗ rồi, thánh mẫu đấy. Đàn ông có ông Quan Công Thánh Đế à? Nó như vậy. Thành ra do đó rồi thì bây giờ mình hiểu giáo lý Phật rồi, cho nên mình là quy Phật, bất quy tà ma quy Phật, hướng về Phật là không thờ quỷ thần nữa, phải không? Đó, cho nên bây giờ khi mà bỏ quy tâm quỷ giới rồi thì khi trở về nhà chúng ta thượng Phật lên giữa nhà để thờ. Thì mấy vị Phật ông Phật bà này, có thể gọi là Phật ông Phật bà này, có tự để đâu? Để đâu? Đem vô chùa. Ông thì ông vô chùa, ông bà ông vô bà, gửi chứ không được thờ cái này nữa. Tự như này nha, đã là Phật tử rồi đã không được thờ những cái thần này nữa. Tại vì mình đã đi vào lớp cửa ngõ Phật giáo rồi, đây là học trò mới, trường mới, bài học mới và gần gũi thầy mới, cho nên là không còn được phép thờ các vị này nữa. Phật tử có thờ chăng nữa đi thì ông bà đó đã đi mất rồi. Phật tử ơi, đi mất rồi đó, bỏ nhà đó. Tại vì đó là khi mình đem Phật thì mình đang nghiêm rồi, mấy ông Phật còn thần chảy nó tiêu rồi, đâu dám ở chung. Thế nên thành ra chỉ là rằng mình không và không có gì hết. Nó như vậy đó. Mà nếu mà còn lại bàn thờ lại nhà, Phật tử thắp nhang lại thần lại bà, lại thần ông thần bà, là Phật tử đã phạm tam quy, nhất là quy Phật. Thế nên tại vì khi mình quy trước Tam Bảo nguyện rằng là con xin trọn đời quy Phật, khi quy Phật thì không còn quy y tà ma quỷ thần lại nữa. Tôi nói lại nữa là trở lại đó, thấy chưa? Là mình giác ngộ, mình trở về với Phật, không có trở về với Phật nữa, bỏ rồi. Bây giờ lại trở về với Phật là mình bỏ Phật tức khắc này đó. Tại nói theo Phật về bỏ Phật đi nè. Thế nên mới xá Phật đây quay qua xá Phật thần không thần thì bỏ rồi. Thế chứ, thật ra là phải gọi ông bà vô trong miếu, trong đình, mà gọi là chỗ mà, hay là chùa ông, chùa bà. Không lỗ làm gì hết rồi mình, không lỗ làm gì hết. Tại vì mình lên lớp rồi, bài vở mình đã học như vậy, Phật dạy như vậy, thì mình làm như vậy không lỗ gì cả. Đó, như vậy con có tự để đó, thì không kết quả gì hết. Đó như vậy, cho nên chúng ta, nhà chúng ta chỉ có thờ Phật, thờ Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí, phải không? Đó vậy thôi. Rồi ở dưới đó ngủ quyền tổ ông bà cha mẹ của mình, ngoài ra có bàn thờ nữa không? Hiểu đó chứ? Đó là cái nhà thờ, cách thờ của người Phật tử chúng ta. Thì bước vào nhà không thấy là biết mình là người Phật tử, là nghiêm trang thờ Phật cách rất là rõ ràng. À, khi có lần tôi đến cái nhà của người Phật tử người Hoa, người Hoa thì đa số thờ nhiều lắm, Phật tử bây giờ tín ngưỡng người Hoa nhiều lắm, nhưng mà họ không bỏ được mấy vị thần linh và không chịu trang nghiêm thờ riêng rẽ. Mà bây giờ Phật tử làm một bàn thờ dài sập hai ba thước, kê lên đó một tấm ghế dài đấy, rồi đầu thờ
Phật Thích Ca, Phật Mâu Ni, Phật Di Đà, Di Lặc Bồ Tát, rồi Như Như Lặc Như Lai, Như Hải Thế Lạc Ông Phật, rồi bên đây là Quán Thánh Đế, rồi là bên đây là Cổ Tài Cổ Quý, bên kia là Cổ Thiên Quyền Nữ, sao ra khác hô dọc luôn đây mà cái gì vậy, dài luôn là tính. Như vậy thì đúng hay sai? Sai là còn nói sai là những người Phật tử nha là sai, còn cái tín ngưỡng chưa phải là Phật tử thì họ không có sai, tại vì họ còn dòng tín ngưỡng mà chưa hiểu rõ, ta thông cảm với người đó. Còn nếu là người Hoa là Phật tử mà hiểu rõ rồi thì chúng ta chỉ thờ Phật mà thôi, hiểu rõ chưa, Bồ Tát mà thôi, là như vậy để không sai lầm, không lỗi lầm, là như vậy, nhớ như vậy nha. Cho nên thứ nhất là thờ Phật, thờ Phật để nói lên là mình biết kính Tà Bảo, biết kính Tà Bảo, đó như vậy. Tại vì sao Phật tử? Thì Phật tử có lại Phật, ta đạo Phật tử mới có gì, có niềm tin tín Phật, và có niềm tin tín Phật mình mới có thờ Phật, phải không? Có như vậy Phật tử con kính Phật đâu có thờ chi, cho nên là phải thờ Phật, nhất quyết là phải thờ Phật, thấy rõ chưa? Tại sao thành thờ được Phật không thờ là nói nghe đi, ta nhớ nói như vậy, cho nên mình đều tín Phật là phải thờ Phật, không lý do gì mà không thờ cả. Nó như vậy đơn giản thế thôi. À, như vậy cho nên cái điều thứ nhất là cái gia đình chúng ta phải trang nghiêm tượng Phật ở nhà mình thờ. Đó. Thứ hai để làm gì đây? Là để chúng ta được lễ Phật, được lễ Phật. À, tại vì lúc xưa không có thờ Phật á, Phật tử khi muốn lễ Phật phải đi đâu để?
Đi chùa mới lễ Phật được.
Chùa lúc nào có Phật nha. Cho nên chúng ta đi chùa, dù xa cách mấy cũng là sang quần sang áo, lội trình lộ mưa lộ nắng để đến chùa mà lễ Phật cho có phước, phải không? Đến là tượng đài Quan Âm ở đây là lộ thiên sân chùa để chúng ta lại để mà tâm sự khóc lóc kể lễ để cầu xin Bồ Tát ban cứu khổ của nàng, phải không? Đó là gì, nhờ nó là Bồ Tát, nó có thờ Phật, cho nên chúng ta phải đến chùa chúng ta mới có hai vị này, chúng ta mới lại, phải không?
Ờ, như vậy muốn có phước phải đi chùa lại Phật,
muốn tượng đài tiêu tai giải nạn phải đến Bồ Tát Quan Âm để lại và cầu cứu. Thấy chưa? Đó là tâm lý chung chúng ta. Mà người đời thế gian lúc trước mà mình chưa có thờ Phật chưa quy á, thì chúng ta có gì đó chúng ta cần gì? Đến trình, đến miếu để gian giải và cầu xin. Thậm chí từ lá yêu là tại những cồn của quê hương đất nước Việt Nam ở Cà Mau, hay là tại những cồn cái mà đỉnh cao từ nước giữa chúng ta là từ Phong Cái ở Trung Quốc, giá Trung Quốc, đường chạy bao xe lửa, đi xe lò lên tới núi Sam vô lại và chú xứ để cầu cứu, phải không? Đấy, đi đường xa dài hay nó dài dữ lắm, đang có hai quay vô để cúng để mà hạt lộ, phải không? Đã có lộ bà để mà hạt phước làm chứng minh, tính chưa? Nó như vậy đó, tại vì nó lòng tin chúng ta, phải không? Đấy, nó như vậy. Đây mà bây giờ mọi người tính đồ phật tử chúng ta đang là chúng ta phải đến chùa, dù cho dù quê hương thì không có chùa, ở đâu ta có chùa, người ta cũng ráng lội, lội mưa, lội nắng, lội sương, lội gió, bão tố cỡ nào, gấp gấp đè đè đến chùa lại Phật, đến Bồ Tát ban đem lại để cầu cứu, tại vì mình đang có cái sự cố gì đó, để được phước lành mình để lại Phật, cho nên chúng ta ráng. Bây giờ tín đồ Phật tử cái họ ta quy ngũ giới rồi, thì ở nhà chúng ta có trang nghiêm thờ Phật, nhưng mà cái tượng Phật ở nhà chúng ta bật được vào cái chùa không? Nhỏ hơn, chùa thì thờ Phật lớn. Ở nhà thờ Phật nhỏ, nhưng Phật nhỏ Phật lớn cũng là Phật mà thôi. Mình thấy rõ chưa? Dù Phật tượng cũng là Phật, Phật giác cũng là Phật, Phật đồng cũng là Phật, Phật gì chiếc mang cũng là Phật, Phật ngọc cũng là Phật, Phật lưu ly cũng là Phật, mà dù khối vàng đúc thành Phật cũng là Phật mà thôi. Phải không? Thế như vậy, chúng ta để Phật này chúng ta có con phước, phải không? Thế này, đến chùa lại Phật để có phước. Cho nên Phật tử thấy các vị trụ trì phước lớn như lắm. Người tu trong chùa phước lớn lắm, Phật tử phước sanh phước càng ngày lớn, lý do tại vì các ngài thường hay lễ Phật, đang thường cúng dường Phật và thường lao được Phật càng ngày, cho nên các vị đó phước lớn lớn dữ lắm. Đấy, còn Phật tử tại nhà lâu lâu mới đến chùa lễ Phật lần, cúng dường Phật lần cái phước mà nó xỉu giới quá, cho nên là chúng ta đi chùa hoài, thấy không đấy? Lần đi chùa mình kể lễ giác không là giác luôn, nhưng mà để chi để con phước, đúng không? Bây giờ là nhà chúng ta có thờ Phật, cho nên là hàng ngày chúng ta được gì? Được lễ Phật. Đó, như vậy cho nên lễ Phật để có cái nhân duyên thù thắng cho chúng ta hàng ngày là chúng ta cúng dường Phật nè, rồi có Phật ở nhà chúng ta được lễ Phật để thành tâm sám hối,
đấu trước tượng Phật để chúng ta đem trí tuệ Phật là kinh Phật để mình đọc tụng lại để đem trí tuệ Phật vào trong tâm của chúng ta, phải không? Đó, rồi nữa là gì? Người hành giả chuyên tu niệm Phật chúng ta có được Phật ở nhà, chúng ta được ngồi ngay ngắn trước Phật của mình để như vậy để mình là thầm thầm mà niệm Phật. Rồi có Phật tại nhà của chúng ta, ta ngồi quán Phật đẹp của mình ở tại bàn thờ ở nhà của chúng ta. Đó như vậy, cho nên là khi mà tự ở nhà có tờ Phật có nhiều cái lợi lớn ta vô cùng. Tại vì mình chùa mình xa quá, mình không đi chùa được. Bây giờ có trang nghiêm Phật ở nhà rồi thì chúng ta cứ nhìn trong Phật này mà chúng ta đảnh lễ, cứ lao tượng Phật của mình đi để có phước, chúng ta cứ lại Phật của mình đi để mà sám hối và để có phước, phải không? Dần đầu trang nghiêm cái Phật mình để mà trả thành tâm mà nhiếp tâm là tụng kinh lì trì chú và để niệm Phật, phải không? Thế như vậy không phải đợi tới chùa lại Phật mới có phước, không phải đợi tới chùa mà lao tượng Phật mình có phước, ngoài tới chùa sám hối có tiêu tội, và tới chùa cầu mà đã có tụng kinh, và tới chùa cầu tu chứng Phật mà đã có ngầu tu được, phải không? Đã ở tại nhà ai có tạo Phật và chúng ta trang nghiêm mỗi cái thời tu ngầu niệm Phật tụng kinh trì chú tụng khi ở chùa vậy thì cũng như là cái đạo tràng nó được trang nghiêm tại nhà của chúng ta, phải không? Nó tu bình thường có gì đâu, cũng như đang ở chùa, phải hiểu rõ không? Đó, như vậy, như vậy này mà đứng vô chùa lại Phật có phước, ở nhà lại Phật có phước không? Đó, mà tự đi vô chùa lại Phật và ở nhà lại Phật, cái phước nào lớn hơn? Ai lớn hơn cho ta lên coi. À, đó, vậy thì đi chùa lại Phật lớn hơn, phải không? À, tại vì đó, Phật ở chùa bự hơn, to hơn, đẹp hơn, và quý hơn. Mà tại nhà Phật nhỏ không quý bằng, phải không? À, thì chỗ này chúng ta có hai cách để trả lời: đi chùa lại Phật phước lớn hơn, đi chùa lại Phật phước cũng như ở nhà thôi. À, tại vì Phật với Phật cái tánh thể dẫn đồng, phước báo đồng nhau, thành kính đồng nhau thì Phật ở đâu lễ cũng bằng phước báo. Nhưng mà có chỗ này phước lớn hơn là gì? Là mình cực khổ đi chùa để cúng Phật, để lễ Phật, cho nên công sức cực khổ mình có đến chùa lại Phật cho nên có thêm cái phước là có công đi chùa. Vậy thôi chứ có công hơn, bây giờ này có phước nó nhiều hơn là do nó có công đi chùa. Thế mà này hiểu rõ chưa? Thế nhưng mà nhưng nói rằng là mình là lại Phật, à lại tới chùa đảnh lễ Phật, ở nhà đảnh lễ Phật, hai cái cử chỉ hành động này đồng đảnh lễ Phật, vậy thì phước báo hai người bằng bằng nhau. À, còn cái vấn đề mà từ ở nhà phát tâm đi chùa để cúng dường Phật tại chùa nào đó, vậy thì chúng ta có cực khổ đổ mồ hôi bước từng bước chân dài để đến chùa cho thời gian dài cái khoảng cách cây số, cho nên là chúng ta có bước là có công được đi chùa, phải không? Nói đến đây thì mà tự thấy rằng là nghe sư dạy như vậy rồi mà muốn phẩm thèm đi chùa. Ở nhà mà đã bận bước phải cái ta khỏi đi chùa, không phải như vậy nghe. À, đó là tôi nói lên để cho được biết rõ rằng là chúng ta ở nhà có Phật rồi, chúng ta thành kính Phật ở nhà như Phật ở chùa mình vậy. Phật ở đâu cũng phước báo như nhau, tánh thể thanh tịnh cũng đồng nhau, Phật tử đảnh lễ phước báo cũng bằng nhau. Dù bây giờ Phật tử lên cái chùa Hoằng Pháp lại Phật thật to chùa Hoằng Pháp, Phật tử biết rằng cái chùa càng lớn Phật càng bự à, phải không? Càng to càng cao. Còn chùa nào thấp 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 nhỏ nhỏ là Phật nhỏ xíu, nó phải cân đối cái chùa. Vậy thì không phải lại Phật nhỏ xíu phước nhỏ xíu, lại Phật to là mình được phước to, phải như vậy. Mà không phải là Phật ngọc là phước nhiều nhất, mà lại Phật cái phước nhỏ nhất. Phải mà lại không phải là quan bò sang, đừng nghĩ như vậy. Phải không? Có người lại Phật và Phật ngọc suốt đời mà không bao giờ được giảm thành giải thoát. Có người giờ lại Phật cái đơn sơ cũ xì rách nát mà họ giảng sanh cách rất là đẹp vô cùng, phải không tử? Vậy thì đâu phải là lại Phật ngọc mà mới phước lớn, đua nhau để kiếm Phật ngọc mà lại, phải không? Bây giờ cái chùa Phước Tinh á, Phật cũ xì à, có cái chùa kia mới thỉnh Phật ngọc về cờ gỡ chùa đó hết, mấy chùa xung quanh bỏ luôn không thành lại. Như vậy là chúng ta mê tín quá lớn, nhưng mà mê tín lại Phật chứ không phải là chánh tín. Thế nên như vậy, cho nên cái chùa nào mà có Phật ngọc thì đua nhau để dần đến đó để lại. Và đoạn Phật kế bên cái chùa mình là chùa của mình á, không cần đi nữa, đi chùa Phật gặp tên chùa Phật gặp đẹp, phải không?
như vậy thì họ chuẩn bị mật vụ rồi. Mà trước chuẩn bị tụ trì vụ đã làm ở đâu rồi thì tiếp cho cái tâm mình vậy, tâm mình không có niềm tôn kính bậc cái bình đẳng. Nó như vậy, ông sư đẹp trai, vợ ông sư không đẹp trai, nếu là mình cũng là ông sư thôi. Chứ mà nếu ông sư đẹp trai mình chơi ông sư không đẹp, ông sư gỡ chứ nó như vậy. Ông sư này là chùa giàu, ông sư này chùa nghèo. Mà nếu ông sư chùa giàu là chơi ông sư chùa nghèo thì là sai đúng,
sai hoàn toàn.
Để cái đó chứ, nó như vậy, ông sư nào cũng là ông sư thôi.
Mà chùa nào cũng là chùa, là đạo tràng tam bảo. Mà đến chùa nào mà cũng phước báo bằng nhau. Mà
đến ông sư nào thành kính chư nhau là phước báo đồng nhau. Hiểu không? Nhưng đừng có coi thường ông sư nào hết. Nghĩa là đừng có coi thường ông Phật nào cả. Bây giờ Phật nào cũng là Phật. Phật tử nhớ rằng là cái câu chuyện của tử mà không bao giờ quên. À, nó là gì? Là gì đó? À, cái cô gì mà vợ trong mặn neo đó à, chiêm tâm niệm Phật rồi nhớ không à, chiêm tâm niệm Phật đó, trong cái khó khăn mà cũng Phật được. Khi mà phát tâm niệm Phật đó, mà chồng nó có cho đang chơi là mê tín, đang nó mê tín hết. Nhưng mà khi nghe được người kia giới thiệu cho là người đó đến với hòa thượng dạy cho cách tu đặng mà quá giải cái khổ khó ở gia đình mà được tương lai được giảng sanh cực lạc đó, bà mừng quá. Nghe là hòa thượng dạy gì nó bắt đầu lo niệm Phật cầu xin Phật quốc. Vậy thì ở nhà đâu có thờ Phật được, có thể tùy ông chồng không tin Phật đâu có thờ Phật được, phải không? Mà ngồi thì bạn lỏng chửi, ta không chửi, nó như thấy cầm chủ thì bạn lỏng chửi rồi. Đã không bao giờ cầm chủ niệm Phật được, không bao giờ cầu niệm Phật được, chỉ lén lén niệm Phật mà khi ông không có ở nhà. Vậy thì trong phòng của cụ giác ông Phật anh chắc mà bà cũ ông Phật cũ xì nhỏ xíu giác chắc, ta đang giác chắc thôi, đâu được là bàn thờ đâu, ta đang giác chắc thôi. Đó là đâu được cầu niệm Phật. Thấy không thử? Chỉ đứng trước Phật đó mà thành tâm để mà niệm Phật. Thấy chưa? Phật biết không?
Biết.
Phật biết Phật thương không? Rất thương. Rất thương cái người nghèo khó này mà thành tâm niệm đến Phật. Phải không? Như vậy thì người này có được ca nghi với bàn thờ của Phật để ngồi lại tu như chúng ta. Phải không? Mà chỉ thành tâm đứng đây trước Phật thôi mà chắp tay niệm Phật A Di Đà, thành tâm trước tha để mong rằng tâm chung Phật rước con về cực lạc. Nhưng nhìn trên trận đấu như vậy, dù hoàn cảnh diệt duyên có cỡ nào chăng nữa đi, của cũng ráng mà nhẫn nại mà chịu đựng để mà lo niệm Phật tiếp thang. Thấy không? Nói như vậy. Thành ra là cổ được là người ta khuyến tấn rằng với cái hoàn cảnh khó khăn của cô, dù cho là đè heo xuống để cho người chồng đâm bổ heo, bổ Phật của vợ mà đã tiếp chồng, chứ mình không làm không nổi thì cô phải là tìm kiếm cái giò heo. Đặng mà chồng không khuyến heo, vậy thì mỗi lần định cho heo như vậy cũng chịu nổi không có tỉnh. Đau khổ vô cùng. Tại vì mình là người tín đồ đạo Phật, mình muốn giảng sanh giải thoát mình rất sợ tội. Và ông chồng mình lại là người không sợ tội, là mình sắp với chồng, cái bầu theo chồng, nghề chồng nuôi mình và nuôi gia đình thì mình phải làm theo. Nhưng bây giờ được nghe hòa thượng dạy, mỗi lần con đè heo xuống á, con phải nói với nó, phải không? Đó, giải thích cho nó nghe. Ta muốn đè ngươi đi chồng ngươi ta đâm đâu, tại vì nghiệp dưới hoàn cảnh của ta. Nhưng các ngươi đang nghe lời Phật dạy, ai phát tâm niệm Phật về cực lạc, Phật đều rước hết. Cho nên các ngươi đang nghe lời ta đi, ráng lo niệm Phật theo lời Phật dạy nha. Nam mô Đà Phật cầu sanh cực lạc quốc. Ráng niệm Phật đi, mà khi chết rồi mà nhớ niệm Phật được là Phật rước lại đi như đó. Thì con heo nó nghe được, dân vật dưỡng đồng thì không biết nói mà lòng biết nghe. Cho nên là với tâm thành của cổ với con heo à, thôi nhà ngươi đừng gắt đầu cái bán cái tay nha. Đây là cái gì, cái hoàn cảnh bắt buộc ta mới đè nhà ngươi cho chồng ta đâm nhà ngươi thôi. Nhưng mà thôi cái thân là vô thường, sanh tử là nghiệp chướng, thôi bỏ hết đừng phù quán mà niệm Phật đi. Nhân duyên này các ngươi sẽ được về cõi Phật. Đã đừng có ra, đừng có phù quán, cứ niệm Phật, cứ nam mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nam mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật, con muốn về cực lạc Phật ơi nè. Niệm Phật đi. Thầy bây giờ cổ vừa đè heo xuống à, mà cổ vừa niệm Phật tiếp đó, thì con heo nó nghe được, nó cảm nhận được niệm theo, nó không ép mà nó là trong cái âm thanh của nó là niệm Phật theo cái loài heo. Phải không? Do đó con heo trăm rồi là con heo được từ chết, chết. Bữa nay con mời con tính dồn lại không biết bao nhiêu con trong thời gian như vậy. Phải không? Thì mỗi con heo mà cũng đè xuống cũng đều nói và khuyên nó vậy hết. Cho nên con heo nằm trên ru đó, mà con heo trăm năm ẹt ẹt ngồi chắc quẹo. Vậy thì cụ tu cái thời gian thành tâm như vậy, kính đáo như vậy và lén lút như vậy, tu lén ông chồng nha, lén lút như vậy. Nhưng mà rồi đến thời gian đó thì Phật đã giao cảm với cụ và báo họ muốn như rằng đúng 12 giờ trưa ngày đó tháng đó là ta sẽ đến trước các những đứa ngươi về cụ lành. Ta thấy người mừng đó, người tu tiệm đó mà nghe được nghe mừng đó rất là mừng, tại vì mà niệm Phật được cảm ứng cho biết trước giờ được giảng sanh mừng vô cùng. Với niềm tin của cổ cũng tuyên bố với chồng rằng và đúng 12 giờ trưa rồi là tới sáng hôm nay là tôi xây dựng được lạc rồi, anh ở lại ráng con tu hiền nghe. Ông kia ông đồn ra khỏi làng sống tùm lum ở trên, nó vợ tu tu nào không biết, nhưng mà giờ nó cho hay là 12 giờ trưa này Phật rước đó, thì người ta đâu có tin đâu, bất tử mà hôm nào có thấy Phật rước ra làm sao đâu. Ờ, thành ra bây giờ là cả làng đã sớm bỏ tiền bằng ăn bu lại nhà, mà có người tính xanh, có người lén lén ở hàng rào đeo nóc nhà dầm xuống còn nước làm sao. Thì giờ tới giờ rồi cổ là bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, bỏ tự thành tâm lại Phật ở trong nhà trước, Phật tu cổ mà Phật lén Phật giác hết đang Phật xấu á, phải không? Xong rồi ra giữa sân bắt cái ghế lên và ngồi ở thành tâm hướng Phật và niệm Phật. Rồi tới 12 giờ trưa mà đến 12 giờ trưa đứng bóng rồi thấy Phật rước. Đang mọi người đến chờ lại bà này chắc lên rồi có vấn đề rồi, người ta tuyên bố mà không thấy gì hết, Phật không thấy đâu đâu 12 giờ rồi này, là đâu trong khoáng chất qua 12 giờ. Bây giờ mình bây giờ kia chắc nó lệch sao, nó giống như Mỹ Việt Nam sao giờ rồi đùa thôi. Ra cho đó rồi thì một chút xíu sau giữa hành tâm cổ nhất tâm niệm Phật, thì từ trên cái cõi không gian bao la Phật Di Đà hiện ra và Phật Di Đà là xẹt hào quang xuống và phủ cả người của luôn. Nhưng mà trước đó thì là đêm đó ai báo mộng cho cụ phải không? Là những con heo đó báo mộng. Mà những con heo đó là nhờ cụ đè dùng ông chồng đâm cổ con heo đó. Nhưng mà những con heo đó được cô đó dạy cho niệm Phật và niệm Phật hộ giúp cho nó. Cho nên nó nhất tâm niệm Phật và nó xả đi cái tham sân và nó được dạng sân hết trơn gì hết. Thì những con heo này nó bây giờ thắng chút bên cực lạc thì cùng nhau đến để mà cho cụ này. Thì ngay bây giờ những con heo đó là thánh chúc tới cực lạc với Phật A Di Đà Phật Thế Chí đến để mà tiếp dẫn của về cực lạc dần dần. Vậy thì bây giờ Phật A Di Đà hiện ra hào quang là chói sáng rực luôn và phủ cả người ổng luôn, phủ luôn. Rồi bây giờ cổ là bắt đầu là nhắm mắt và chắp tay ra đi các an toàn. Bây giờ mọi người mới dở lẽ ra là cổ đã tu lén tu thầm tu kính tu mắt từ không một ai biết, nên giờ cho cụ được dạng thân cách thấy rất rõ ràng. Bây giờ ông chồng mà thấy vậy mà cũng sao không? Không xấu ăn năn, bây giờ bỏ nghề làm heo đi thì bắt đầu lo tu. Làng sớm bà con mới có niềm tin, bắt đầu là lo tu niệm Phật, phải không? Vậy thì cái cố gắng của cổ, thành tâm của cổ, thành công của cổ đã độ ông chồng bỏ nghề làm heo. Và lúc sớm bà con không tin, bây giờ đã tin thì bắt đầu lo niệm Phật. Thấy chưa? Hay không? À, đó là gì? Cái điều này nó là gì? Đó là do thành tâm của một người tín đồ, phải không? Vậy thì cô này không được đi chùa thượng, tại nhà này có ông Phật nhỏ trong phòng gác lên gác tu lén thôi, trong đốt nhà không có đốt nhang đốt đèn được hết trơn. Như vậy thì có phải là mất kính không? Không, rất là thành tâm, phải không tử? Rồi như vậy thì sẽ kể câu chuyện này mà tử thấy rằng á, tại nhà mình được thờ Phật là một cái phước lớn vì có Phật ngưỡng nhà mình. Mà khi Phật ngưỡng nhà mình rồi á, mọi người biết rằng quan thần của Phật ở đâu? Thì có ai có long thần hộ pháp đến hộ trì lại gia đình của chúng ta. Vậy thì chúng ta có sợ ma quỷ gì không nhà? Không. Vậy thì đâu còn dám nó bùa quá anh chi cho nó bệnh, phải không? Vậy thì mà tử nào mà nhà mà có sợ bệnh đâu dám nó bùa quá anh chi vậy? Vậy thì ai có sợ bệnh mà đầu năm dám nó bùa là mình còn mê tín, thấy rõ cho bằng ngày nha. Thì ta mơ là cuối năm nay đầu năm mới tự giác dùm tu cái nha. Nên là đó là cái sai hoàn toàn. Nó giống như vậy, người ta bây giờ đừng có làm cái chuyện đó được cái từ chết. Nó như vậy, ngày xưa chưa biết đạo làm coi được, còn bây giờ thì biết đạo rồi không thể làm chuyện đó, hiểu không? Đó như vậy, đó là tôi nói vấn đề thứ hai là lễ Phật. Nhờ lễ Phật, nhờ tại nhà chúng ta có thờ Phật, chúng ta được lễ Phật nè, phải không? Được lễ Phật ta có phước nè, phải không? Giờ là lượng đấu trước Phật thì mình tụng kinh, tại vì chùa xa quá mình không đi chùa tụng kinh được, mà đi chùa tụng kinh thì nó được dễ tu hơn, đây có chút bạn đồng tu rồi có thầy hướng dẫn nó trang nghiêm hơn. Nhưng bây giờ mình đi không được đi chùa xa, mưa gió bão bùn lụt đổ đi không được. Thầy gia ở nhà có Phật, mình là trang nghiêm trước bằng Phật, mình tụng kinh được không? Được. Thái Phật đến cố gắng mà tụng kinh tại nhà, rồi là trước bằng Phật á, là chúng ta là ngồi niệm Phật được không?
Được.
Quỳ sáng hối học danh được không?
Được.
Phải không? Như vậy rồi chúng ta ngồi đó mà tỉnh tâm được không?
Được.
Cái gì cũng được chứ. Là cái gì cũng được là do đâu vậy?
Tại nhà mình có thờ Phật.
Cái suy đó là có tự nghĩ đi. Nhà ai không có thờ Phật là có làm được cái chuyện này không?
Không bao giờ.
Sao vậy? Không có Phật đâu được lễ Phật. Thấy không? Không có Phật đâu được ngồi kính. Không có Phật đâu có Phật đâu quỳ sáng hối. Không có Phật đâu có ngồi đâu mà niệm Phật. Sao người ta không có già không có cái gì hết, phải không? Như vậy thì không có cái giả nào có bước gì hết, thấy rõ ràng chưa?
Đó, cho nên chúng ta phải thờ Phật là cái điều vô cùng quan trọng đối với tín đồ của chúng ta,
nghe rõ không?
Đó là như vậy.
Cho nên cái điều thứ hai là lá bồ hộ mạng của chúng ta là gì?
Là chúng ta được lễ Phật.
Đấy, nói như vậy. Cho nên người nào mà được lễ Phật, và được tụng kinh Phật, rồi được là niệm Phật, rồi được sám hối trước Phật, thì người đó có vô lượng công đức phước lành để tiêu trừ vô số tội lỗi, phải không? Mà càng lễ Phật nhiều chừng nào, thì chúng ta tiêu trừ tội lỗi dữ chừng đấy. Mà càng mà tụng kinh nhiều chừng nào, thì trí tuệ Phật trong sâu chúng ta nhiều chừng đấy. Vậy chúng ta là càng niệm Phật nhiều chừng nào, thì cái nhân thành chủng tử của niệm Phật nó rơi vào tâm địa chúng ta càng nhiều chừng đấy. Người nào niệm Phật nhiều chừng nào, tụng kinh nhiều chừng nào, được phước báo trí tuệ, phước báo công đức, thiện căn phước đức nhân duyên càng ngày càng đi vào trong tâm chúng ta, là càng nghĩ là càng ngày càng nhiều, càng nhiều nhiều hơn, phải không đấy?
Đó, như vậy. Cho nên đây là vấn đề thứ hai, nhờ có thờ Phật chúng ta được lễ Phật, được tụng kinh, được là cúng dường sám hối trước Phật, và được ngầu niệm Phật, được tịnh tâm ở tại nhà. Vì xa quá không đi chùa được, phải không?
Rồi, như vậy. Cái điều thứ ba là gì? Tức là niệm Phật. Là nhờ chúng ta có Phật ở nhà, cho nên chúng ta là chúng bắt đầu là luyện niệm Phật. Và ta biết rằng những người tôn giáo khác, họ là các vị thần linh ở tại nhà, họ bắt đầu đấu trước thần linh đó, họ luyện mua. Họ tức là họ luyện mua, họ tập trung trước thần linh họ luyện mua. Liên bộ đến được gì mà tới? Được cái sức mạnh của bùa chú. Phải không? Nói những người tu tà pháp á, họ có đấu trước về thần linh mà họ thờ đó, để mà họ liên bộ. Phải như vậy, liên thời gian họ nhập tâm được, và họ gì? Được giao cảm thần linh, và họ được cái lực quay lực của bùa chú, bùa phép chẳng hạn. Ngày xưa mà tử coi chuyện ngày xưa đây, có những gì mà họ tu mà thuộc về địa tiên mà tử, là họ tu thời gian họ có phép. Phải không? Có phép. Họ biến quá, họ muốn biến gì biến được hết, là tại vì họ luyện, họ nhập tâm một cái cách tu, họ giới diện thần gì đó, là thời gian họ được lại giao cảm, và họ được gì? Được có thần thông, phải không? Đó, họ làm việc này, việc kia, việc đó mình không thể ngờ được. Đó là cái phép bùa của họ. Họ thấy mấy thầy bùa lỗ ai không? Họ niệm con chú, họ niệm con bùa nào đó, niệm một thời gian rồi họ để sai thần kiếm quỷ, họ làm cái gì mà chúng ta không thể ngờ được. Đó là các thầy bùa lỗ ban, phải không? Thế như vậy, đó là nhờ họ tập trung vào luyện, phải không? Thế như vậy, có người họ là ngồi một thời gian họ định tâm, họ tu theo cách của họ, rồi một thời gian họ đã triển khai thần thông của họ, họ bay, họ đã biến hóa, biến hình, được không? Có không?
Có.
Cho nên ngày xưa Đức Phật chúng ta có một chuyện kể tôi nghe cho vui. Đức Phật trên đường đi để mà giáo hóa, thì đến cái bờ sông đó, ngày muốn qua sông. Thì muốn qua cái sông đó thì người tu sĩ kia họ cũng tu thời gian rất là lâu. Bây giờ thì mới nói Đức Phật rằng ông Bồ Đàm kia, ông đi qua sông không được sao? Tự nhiên không được. Vậy thì bây giờ qua tôi nè, tôi đi qua sông cách nhẹ nhàng trong tâm. Thì bây giờ sao mà tự ở một kiếp già, ông là nhất tâm lại, bắt đầu ông nhất cái thân đạo ông ra khỏi lên bỏ mặt đất. Giờ tay đà qua khỏi cái dòng sông lớn và đến bờ bên kia. Từ bên kia ông đà ông đợi ông bay về đây lại. Ông thấy chưa? Thấy không? Ông là ông Phật mà ông đi qua sông này không được. Còn tôi á là người tu sĩ bình thường thôi mà tôi qua sông này được như vậy. Thì Đức Phật mới hỏi rằng, nhà ngươi mà đi được như vậy là nhà ngươi phải khổ công luyện bao lâu vậy? Nói là 40 năm ngồi thiền là mới luyện được cái pháp thần thông là bay là từ đây qua sông kia, từ kia trở lại.
Đức Phật nói rằng vậy là tốn công nhiều, nó 40 năm nhận được con ta này, nó qua xong khỏi cần tốn thời gian lấy đồ chở nó qua xong. À hỏi nhiêu vậy? Đồng rưỡi. Vậy ta chỉ cần đồng rưỡi thôi, nó qua xong chắc an toàn. Còn nhà ngươi tới 40 năm khổ công tu, nhà ngươi mới được qua xong. Thật ra thấy không? Thì Đức Phật nói như vậy, làm kia nghe rồi bắt đầu là ngộ được tâm không liền. Thì giờ nãy giờ cố chấp trong pháp ngoại, tham cho nên được cái thần thông là quyền bí kỳ diệu thôi, cho nó thoát khỏi được cái là cái tâm chắc của ông. Mà nhờ Đức Phật nói như vậy, cho nên là mới xả đi được tâm chắc của ông. Cái đầu vui theo Phật mà tu, để chưa? Nói như vậy. Như thế thì Đức Phật nói rằng là cái thần thông đó Phật không chấp nhận với người đệ tử Phật. Đang, nhưng mà được mà thông phiền não, hết phiền não. Đang thì bây giờ Đức Phật mới nghe. Thế nhưng mà muốn hết phiền não, muốn thông sạch sẽ tâm của mình á, thì Phật là phải làm sao? Phải tu, tu đúng cách để loại trừ phiền não tham sân si ngạo mạn tự cao, tất cả cái phiền não trong tâm phải dẹp sạch hết để nhờ thanh tịnh tâm. Đang, nhưng đó là muốn đi đâu tự ý tâm mình muốn đâu phải lo khỏi cần. À, thì còn tuy nhiên nói với Phật là gì? Cần một đồng rưỡi bạc qua xong cái an toàn. Vậy thế chứ, nói cho vui thôi, là câu chuyện là như vậy. Cho nên các ngoại đạo họ có cách luyện để không giữ hơi thở sống lâu, mà họ kèm chế hơi thở và cũng luôn hơi thở và tim ngừng đập máu ngừng chạy mà họ còn vẫn sống bình thường. Đó là những người vui già đó, tên tôi thấy vui già. Thế chứ, hồi xưa mình tiên con nghiên cứu cách đây là 40 năm thì họ được biết sao họ ngừng giữ 7 ngày thôi. Còn bây giờ những người vui già mới ngừng cả một tháng. Vậy là cái sự tiến bộ của họ như là chưa vững được tính. Đang có người tu già đó là nằm xuống mặt xuống lòng đất chung cái hòm phải không, để kính lại và đất chung kính luôn. Tại vậy thì đối với mình là chết á, phải là chút xíu là chết, nhưng đúng thời gian chính xác là bóp đất lên để khai mầm ra sẽ bắt đầu được bắt đầu và ngồi đứng dậy là ra khỏi cái bụi đúng một tháng. Khoa học là không thể nào lường nổi cái năng lực của tiền vui già ra đó theo bà là bây giờ đó như vậy. Còn nói là Phật ta là như vậy không Phật không khen. Như người này vẫn còn sanh tử đau khổ do tu luyện, đựng chút linh lớn một cái hay hơn con người thôi, chứ họ không giải thoát. Cho nên Phật dạy ta cách tu để giải thoát. À, giải thoát sanh tử điều quan trọng của con người giác ngộ chúng ta. Cho nên bây giờ là những điều thứ ba là chúng ta niệm Phật. Pháp Phật dạy giải thoát rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì nó tụ chung là gì? Là niệm Phật là thôi. Nói như vậy. Cho nên cách tu niệm Phật cũng là cách là luyện mà tính luyện gì? Niệm tâm của chúng ta. Đang từ phiền não nhiều, đang nhờ niệm Phật thời gian mà tâm chúng ta từ từ nó hết phiền não và được thanh tịnh, phải không? Đó, mình sợ nhờ niệm Phật hết sợ, mình lo nhờ niệm Phật hết lo, mình làm cái gì đó mà gọi là phiền não đốt cháy bức não tâm mình, nhờ niệm Phật mà từ từ nó mát mẻ, từ từ đó là hết trời, phải không? Vậy thì có phải là niệm Phật là công năng mạnh mẽ vô cùng không? Mà nhất là sợ sanh tử, nhờ niệm Phật mà chúng ta dứt sanh tử, nhất là lúc tâm chung cảm thấy nghiệp đến, phải không? Nghiệp chướng thì hiện ra rất là khổ vô cùng, những người có năng lực bồi chú không gần thoát khỏi được. À, những người tu quán hòa đạo khác không thể qua khỏi nghiệp này được. Nhưng người tu niệm Phật chúng ta có năng lực niệm Phật mạnh mẽ, lúc giờ này chúng ta thoát khỏi cái khổ này dễ dàng là nhờ chúng ta vui vẻ an tâm tình trạng thoải mái. Nam mô A Di Đà Phật. Phải đó, nó như vậy chúng ta mất là sanh tử sẽ rất là nhẹ nhàng. À, bây giờ nghiệp chướng ma chướng là tới ma dương chướng cho nữa đi, chúng ta cũng là không còn sợ nữa. Tại vì trong tâm lòng chúng ta lúc nào cũng có Phật, đi đứng nằm ngồi đều có Phật, phải ăn thức ngủ gì cũng có Phật, tâm lúc nào cũng nhớ Phật thì Phật là cũng ngự trong tâm mình. Như vậy thì giống như cái người điện bùa nào cũng là gì cũng điện điện có bùa chú, cho nên là họ làm những được hết theo cái khả năng của họ. Còn mình là tâm niệm Phật, tâm niệm Phật, tâm niệm Phật hết, cho nên một cái phiền não khổ sở đến chúng ta niệm Phật thì buông thì giải trừ và chúng ta là an toàn, là thoải mái và tự tái. Cho nên là trước thì như ta kiến nè, cái người mà niệm bùa chú kia đó họ giật khổ, phải họ dùng bùa chú để đấu lại người ta để sanh phù sinh quán, phải là đến không nhớ chúng ta có năng lực là gì, là cái lá bùa hộ mạng chúng ta là gì, là niệm Phật. Cho nên là những cái là cái gì đến chúng ta bất tội ý không vừa lòng gây đau khổ là chứng nhiên chúng ta dùng cái năng lực sức mạnh của gì, là câu chú thiên liên của chúng ta niệm lên, niệm mấy niệm lên, tập trung lên, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì các thiếu nhiên tự nhiên tiêu, là các thiện hạ tự nhiên biến mất, là nhờ năng lực cái chú của chúng ta đó. À, năng lực chú chúng ta là chú gì,
chú Nam Mô A Di Đà
Phật,
phải không? Cho nên là niệm Phật là đang tụng chú, đang niệm chú là đang luyện chú đó. Người ta đang luyện bồ, còn mình là luyện chú đó, phải không? À, luyện chú là gì? Càng luyện càng linh, càng luyện càng có sức mạnh, càng luyện càng gì? Càng đem chúng ta một sự là tự tại, phải không? Đó cho nên là bắt không đến chúng ta không suy động, phải không? Đó buồn thương ghét muốn nên là thị phi hơn thu tốt xấu khan hèn dính nhược, phải quấy khen chê hạnh phúc đau khổ đến với chúng ta cũng gì? Mô A Di Đà Phật bình thường, phải không? Khổ đến chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật bình thường, vui đến chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật bình thường, ai chửi mắng khen chê mình Nam Mô A Di Đà Phật bình thường, làm sang hèn dính nhược đến chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật bình thường, đến cuối cùng tắt hơi đề trầm Nam Mô Lô Phật bình thường, ha, ta lên tòa xe như người bạc Phật mang thấy chưa? Bây giờ năng lực của gì? Của gì? Thần chú, không phải là thần chú nó sai, nó là Phật chú của chúng ta thường hàng ngày tu luyện nó thành cái sức mạnh khủng khiếp. Bây giờ là nó xuyên phủ cái lớp gì vô minh phiền não mà chúng ta được làm lóe sáng một trí tuệ mình giải thoát là nhờ gì? Là nhờ chúng ta thường luyện chú. Thì chú gì? À, chú Nam Mô A Di Đà Phật với chú Đại Bi nha. Chú Đại Bi là sao soi ai Phật nói. Và tới mà niệm Đại Bi mà linh á, người ta mới niệm từ là 7, 21, 49, rồi cứ lần 108, nó mới linh. Vậy là biến chú Đại Bi niệm 51, và 7 lần như vậy là nhân lên 108, nhân lên 751 như vậy. Vậy thì Phật tử mới có cái cảm ứng. Thôi bây giờ Phật tử niệm hết cho 5 phút, và tỉnh niệm bao nhiêu biến chú niệm Phật nè, mà người ta niệm 108 chú Đại Bi mà niệm biết bao nhiêu biến chú niệm Phật đâu, phải không? Ngắn gọn dễ tập trung, mà cái gì dễ tập trung thì dễ thành công hơn, và cái quay lực nó sẽ đạt sớm đến với mình hơn, thành công nó lớn cao hơn, thấy chưa? Như dây mà Phật lo niệm Phật thế ơi là thế luôn, thế rồi cho nên Phật tử đó mà bỏ niệm Phật là bỏ một đoàn. Mà đi lượm gì? Lượm gì? À, đi lượm ra, lượm vàng, mà vàng rơi rớt. Thế giờ những cái tu khác lượm vàng rơi rớt, còn hộp son nữa chứ. Thế vậy thì người đó có biết là kim hoàng hộp son là quý nhất không? Không biết. Thế mà đang có hộp son, mà thấy người ta mà chơi đạn cu ly, bỏ hộp son, thì cục cu ly bự hơn. Vậy thì là băng trạng của ai? Của đứa con nít. Nếu con nít mà người lớn người ta là học sọt ta đeo lỗ tay ai mà đi bắt cô đi cô dưỡng thế cho như vậy là người ta trân trọng học sọt mà đeo lỗ tay trang trí nơi đẹp nhất của người nữ phải là con người. Còn bây giờ là chúng ta bỏ học sọt đi mà đi gì đi chơi với đàn cô đi đó lượng mà tôi kiếm màu đá để mà đeo màu đen mà nó đẹp mà bà thử rõ chứ sai cuối cùng đó cho nên đang phải tôi qua đó là Phật nói nha. Phật nói tổ nói sự nhắc là tự nghe thôi. Và như vậy cho nên người tu niệm Phật chúng ta là người được quý trọng một cách tu nè. Người tu niệm Phật chúng ta là một người luyện chú một cách là rất là tuyệt vời với là bổn chú Phật A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật nè. Mắt tịnh song tu, thiền tịnh song tu, giáo tịnh song tu, nói chung là người tu niệm Phật là tu tổng thể tất cả các một tu. Thế không? Tổng thể ra là còn gì đâu mà để mà tìm hiểu các chi tiết mà thôi được. Niệm Phật là pháp tối trị, tổng thể tối trị. Thế còn những cái pháp môn tu khác cái tối trị riêng rẽ mà thôi. Còn niệm Phật là tổng thể tối trị, một lượng một bằng niệm Phật không bằng không. Sau này thì dạng bài pháp này tình ta nghe ở những thời gian tới. Cho nên niệm Phật là cách luyện tâm, là sức mạnh của bùa chú vậy. À, đã dễ dạy, biết từng nhân dạy hiểu đi. Như sức mạnh của bùa chú vậy, ở đời phải rất sợ bùa chú. Phải thấy không? Là nhưng ở đây là niệm Phật là sức mạnh như bùa chú, mà có thể nghĩa là nó hơn bùa chú nữa. Nói vậy ta dễ hiểu hơn, tại vì nó linh mình nói vậy đó. Thế thì không có cách niệm tu nào bằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tu những pháp môn tu khác mình vẫn niệm đề mục, nhưng mà không có phước báo, không có công đức và không có thù thắng bằng niệm Phật. Tuyệt rõ chưa? Chỉ có người tu niệm Phật, các thành tâm niệm Phật mới được gì? Thiện căn phước đức nhân duyên và trí tuệ đầy đủ để thành tựu lớn lao, là nhờ đó là nhất tâm trì tâm và thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy rõ chưa? Cho nên pháp môn này với Phật, Phật mới hiểu rồi. Ra cho Bồ Tát cũng là học hiểu động. Mà hôm nay vậy, cái mình là người có niềm tin với Phật, mình mới là hiểu được và mình bắt đầu là thích và là thành tâm thành kính mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật tiếp chiếc tha là như vậy đó. Cho nên vấn đề thứ ba là niệm Phật. Vấn đề thứ tư là gì? Là thiền niệm Phật. Là thiền niệm Phật. Ở nhà Phật tử chúng ta có thờ Phật, cho nên mình không đi chùa để tu thiền niệm Phật được như những cái thời buổi như thế này. Phải mà đến không đi chùa để nhập thất niệm Phật được, không đi chùa để mà chúng ta tu Phật pháp 3 ngày 7 ngày được, thì ở tại nhà chúng ta tu được không? Được. Nếu nhà chúng ta có hoàn cảnh thuận duyên thì chúng ta có thể là tu là từ 1 ngày đến 7 ngày được. Phải không? Nếu chúng ta được pháp được, nếu nhà chúng ta vắng vẻ thanh tịnh, chúng ta có thể là tạo đạo hàng để chúng ta đã tu Phật pháp 1 ngày, tu là 3 ngày, tu 7 ngày, thậm chí chúng ta là cũng như là biến pháp tu luôn, được không? Được, nếu có điều kiện. Đó, cho nên nhà nào có thờ Phật, chúng ta mới làm được cái phương tiện này. Thế như là chúng ta được đi chùa, được cái trợ duyên. Thế không nói như vậy? Vậy thì nói chỗ này có nghĩa là gì? Là vì nhà chúng ta có tượng Phật, ta mới làm được chuyện này. Không có tượng Phật làm được đâu. Không. À, như vậy cho nên là chúng ta phải có bàn thờ Phật. Cho nên bàn Phật tại nhà đưa chúng ta đến cái phương tiện lớn để tập trung cho tu là ngồi thiền niệm Phật. Cho nên gọi là gom lại là thiền niệm Phật, là thiền niệm Phật. Nhờ ngồi lại trước tượng Phật cho nên đưa chúng ta đến thành tâm, yên tâm hơn. Phải không? Tại vì có Phật ở trước mặt mình sợ đủ thứ đó. Sợ đủ thứ đó. Sợ cái gì không thể? Sợ tội. Chứ mấy Phật ma. Ma nó sợ cái gì? Mình đi tới đâu mà ai sợ tới đó. Nè, chứ phải là mình tu sợ ma. Thế như vậy. Còn giờ mình là ở nhà có Phật Phật, mình ngồi trước tượng Phật. Mà khi mà tưởng muốn tu thiền trước tượng Phật thử mà áo gì? Màu giới là hòa. Nãy giờ trang nghiêm dân hương lễ Phật thành tâm rồi ngồi trước tượng Phật mà chúng ta thành tâm niệm Phật. Mà khi ngồi mà thành tâm niệm Phật là thiền niệm Phật này, Phật tử làm như có một cái gì đó là nó bảo vệ, bao che cho mình trong giờ tu này. Đó là ai? Phật, Bồ Tát, Long Đà Bồ Tát đang là gì? Đang giữ cho mình tu. Thế chứ? Thế như vậy là nhờ chúng ta đã đầu ngồi trước tượng Phật ở nơi bàn Phật của mình để trang nghiêm, phải không? Thế như vậy cho nên đây là nhờ thiền niệm Phật trước bàn Phật mà chúng ta được dễ định tâm hơn. Cho nên mà để ngồi trước bàn Phật thì ngồi gốc chuối ở ngoài hàng cái cầu đó. Ở ngoài bờ ruộng á, chỗ nào dễ tu hơn, chỗ nào giúp chúng ta yên tâm hơn, lúc nào bạn cứ bằng pháp là yên tâm nhất. Thế rõ ràng chứ? Chỗ mà bờ chuối, mày bờ hè ra bờ ruộng, mày sông rồi suối là phương tiện làm ăn gì đó, chỉ là một cái gì, cách cố gắng phấn đấu chúng ta trong mỗi thời gian cần thiết mình muốn tập trung. À, chứ mà không có bằng Phật, không có tự Phật ở trước á, là chúng ta dễ vui, phải không? Dễ phóng túng, dễ buông lung. Đó, và dễ gì? Và dễ để gì? Bị phóng tâm. Mà có Phật rồi mà cảm thấy như an tâm rồi, phải không ạ? Thế như vậy, tuy bây giờ mà ngồi trong Phật đi, bữa nào mà sư đi bắn, là thiện thành, thiện tâm hướng dẫn Phật tử, có bằng sư ngồi hướng dẫn không? Phải mà có sư lên ngồi Phật tử mừng không? Mừng, phải không? Mừng, đại khách là như thế thôi. Chủ trì là những thiên liên ở chùa mà. Nếu mà lên đạo tràng tu mà dắt chủ trì rồi mà tự thấy như chơi chơi, phải không? Cho nên là chủ trì phải trực tiếp hướng dẫn. Có thể cảm thấy là có sư phụ lên được nhiều mừng quá. Mà cái mừng là như bình an rồi. Hay mà không có sư phụ rồi mà mình thấy đang thiếu thốn gì đâu. Thế nên như tâm lý là như vậy. Thế nên là dù cực khổ cỡ nào sư phải là lên đến cùng Phật tử và la bàn niệm Phật. Niệm Phật ra niệm thành tâm luôn. Đó, niệm nức nở, nức nở cái nghẹn ngào mà niệm Phật rồi rơi nước mắt luôn. Để mà thấu tâm Phật. Tại vì mình niệm Phật nên kêu Phật thấy. Niệm Phật thấy mình sao? Thấy mình niệm Phật cẩu. Thấy thì Phật không thành tâm. Vừa niệm mà thiết tha mà thành tâm nhiều niệm nó cảm xúc nhớ Phật thì nước mắt Phật thấy Phật cảm động không? À, thậm chí Phật rơi nước mắt từ Phật cũng rơi luôn rồi. Rồi Phật rơi nước mắt, Phật thấy Phật mừng, Phật biết là mình là nhớ Phật quá. Phải không? Thì mà thành tâm mà có niệm xúc cảm độ như vậy. Thì cái đúng không?
giống như bà tử mà nhớ đến sư phụ đi, cái đầu con nhớ sư phụ quá rồi quên, nhưng mà dù tôi mà nhớ sư hoàng và tóc hoàng còn nhìn bà già người nhé. Ví dụ mà tử hoàng mới bắt đầu thế gian đi, tử tử nhớ người yêu mà trong hoàng tới tử buồn không, tức thì khóc khóc phải không? Bây giờ bạn tái tái người yêu mà nhớ như vậy, còn phật không nhớ rồi còn hơn người yêu chút xíu coi. Cái tình cảm thế gian nặng hơn, còn hơn bây giờ bỏ hơn. Bây giờ mình phải nhớ phật hơn nhớ người yêu mới được, phải bà tử được không? Được. À, đàn anh đi vô chùa tu là không có được nhớ vợ nha, phải nhớ Phật. Không được nhớ chồng nha, phải nhớ Phật. Không được nhớ con nha, phải nhớ Phật. Mà không được nhớ thương luôn. Tại vì giờ này đối với Phật phải nhớ Phật. Hiểu rõ không? À, nên là đối với Phật là nhiều khi á, nhiều khi mình không dễ vui được. Là vì có Phật giờ mình kìa. Phải không? Tại vì mình ngồi tu có Phật giờ lúc kìa. Là không biết muốn tiếp tục chạy chạy. Vì là giọng tắt lên cái là mình sợ Phật rồi. Thì mình thắng ra liền. Thế là nhà ngầu trước Phật, mặc dù mình không đi chùa nhưng mà nhà mình có Phật, cho nên là đạo tràng tại nhà chúng ta là Đức Phật đang ở trên bàn thờ, ta ngó xuống canh chừng coi chừng kiểm tra mình đó, mình muốn hộ trì mình đó, cho nên mình an tâm và mình cố gắng niệm Phật, phải không? Nhờ vậy mà tâm được yên, lấy cái lợi chúng ta lớn vô cùng là nhà có thờ Phật, chúng ta được ngầu tu viên như thế này đó, nhờ như vậy. Cho nên gạt bụi phiền não rất là nhanh, cho nên tâm ta dễ yên, phải không? Đó, và dần dần tâm được thanh tịnh. Mà nhờ như vậy tâm mới an lạc từ giây, từ giờ, từ phút. Phải không tịnh? Và nhờ như vậy mới sớm được chứng tâm. Và nhờ như vậy chúng ta mới sớm được giải giải thoát. Là nhờ chúng ta ngồi trước Phật mà tu. À, nghe rõ chưa? Dù bây giờ á, còn thứ năm, tại nhà mình có thờ Phật, cho nên là đây là một cách tạo duyên thù thắng lợi chúng ta. À, như sư nói lúc ban đầu, nhà mình không có thờ Phật cho nên mình thường đi chùa để lại Phật, phải không? Rồi được lao tượng Phật, dành nhau mà lao Phật để có phước, phải không? À, bảo tử phải lao tượng Phật thì tương lai thân Phật tử được trang nghiêm như Phật vậy. Vì mình muốn Phật đẹp mà thì chúng phải lao tượng Phật. À, Phật tử là được đảnh lễ Phật. Mà người nào được đảnh lễ Phật là người này đó, cái ngã càng ngày càng xuống, xuống như mất luôn. Mà cái ngã càng xuống càng mất, sao mà lại tướng não của chúng ta tương lai nó càng to càng to càng này. À, là chúng ta được đánh lễ Phật thường xuyên là cái ngã mà là càng ngày càng nó tiêu mòn đi, mà tiêu mòn đi thì công đức chúng ta càng tăng lên, thấy chưa? Đó, là cái ai mà tướng ngã nhiều chứng tỏ là hồn gian quá khứ xưa, trước và cả lâu nữa đã từng đánh lễ Phật và thành kính đối với Phật đã tưởng tượng ở trong nhà, ở trong làng hay là ở trong chùa. Ngoài đời thì nó là kính trọng người lớn tuổi, ở trong chùa là kính trọng Phật đã là sư trưởng. Đấy, cho nên là nhờ lòng thành kính như vậy và thường đảnh lễ Phật trên cái tướng hảo này kiếp này tốt. Còn bây giờ bà tử tướng, bây giờ bà tử xấu, phải không? Là do nó kiếp trước bà tử là không kính trọng người lớn trong gia đình, không kính trọng lại những bậc đã trưởng là gì, bậc trưởng thượng ở chùa. Đó, như vậy cho nên quả báo thêm nữa gì là không biết kính trọng Phật, cho nên bây giờ bà tử tướng bà tử không có đẹp được xấu quá, phải không? Tự biết thôi nha, tự nói bây giờ vẫn nghe. Nhưng mà nói nên mình biết, cho nên bây giờ mình thấy mình lại vậy, nhận quả báo đẹp và do như vậy, cho nên bây giờ mà mình không nghe, mình bắt đầu giác ngộ, bắt đầu thành tâm đảnh lễ Phật, là để gì? Để tương lai mình đã được tướng hảo đẹp, phải không? Đó, mình thành tâm đảnh Phật và kinh cung kính như nào, thì tương lai mình tướng hảo đẹp cho người ta cung kính mình chừng đẹp vậy, nhân quả, hiểu lắm chưa? Đó như vậy, cho nên ngọc kinh Pháp Hoa nói, ai chê Phật xấu, tương lai người đó sẽ thu thu lùi. Ai mà được khen Phật đẹp tương lai người đó mặt mày sáng rỡ, hiền nhân nào sẽ được Phật đó nhìn Phật là một người là phước báo công đức lớn vô cùng, mà ai đỏ đất Phật là quả báo không thể nào lường nổi, đúng không? Lửa nhỏ thì đưa vô cái đèn cầm được không? Cầm nóng lắm đó là cầm lâu lắm, gặp ai mà lửa và thắp tướng lửa cầm cái là thấy số Phật, phải không? Là nói vậy mà chắc ai mà luôn, đúng không? Đó, người ngàn công đức lớn thì mình đúng nhờ người đó bằng lòng không càng chính là cái tội khổ càng nhiều, đúng không? Đó, mà người càng công đức lớn là thành chính chừng nào là sao đâu nữa là phước báo càng lớn theo. Hiểu đó, nó như vậy đó, cho nên đơn giản như vậy. À, như thế cho nên là chúng ta được lễ Phật nè, được lao tượng Phật nè, được cúng dường Phật nè, thấy chưa? Mình đi chùa là cúng dường Phật bằng hương đăng hoa quả, phải không? Tức là vậy là nhang đèn con qua cái cây. Bây giờ mình không đi chùa được, bữa nay mình không đi chùa được, chùa tha hóa để nhà có Phật mình cúng được không?
hương đăng hoa quả lòng thành được cả nào phúc cơ đó. Thành ra nên nói là đây mình được phước báo do cúng hương đăng hoa quả để cúng Phật. Thế là được hết. Đi chùa cúng dường Phật cũng vậy, ở nhà cúng dường Phật cúng như vậy thôi, là phước báo chúng ta vẫn còn đủ. Nhưng mà có cái vấn đề đi chùa cúng dường Phật thì ham, thì nhớ, thì ham. Thế nhưng tại nhà có thờ Phật thì nửa tháng mới cúng Phật một lần. Phải vậy không? Phải không? Phải. Vậy thì cho là một tỷ quy đố được rồi. Đó là nào hết câu đó mà lại tỏ ông trừ vậy chứ. Nhưng mà phải nói là sự thật. Thấy Phật tử đúng như thế đó. Nhiều khi ở nhà Phật tử chân hoa cúng Phật nửa tháng mới dọn một lần. Tại sao mà không nhớ? Thời con qua nó queo nó thúi luôn. Thế mình để cái hương thúi nó càng thật cái bàn thờ Phật hỡi. Mình chỉ có hỡi không? Không, thầy như gió đâu có hỡi. Phật nên nên đủ. Ra mà quay nó để hoài. Một trái cây đó chân lên cứu trời mà quên đem xuống chuột cắn mua hết, thậm chí nó thúi luôn. Có không? Một lần dân nước 3 tháng mới đem ra để thay đổi. Có không? Có luôn. Có luôn thì nó có thì thay đổi cho ăn. Tại vì nó không luôn biết. Hoàng thờ mà chúng ta đó là đến ngày nằm quên cái chùi cũng làm bao giờ tượng Phật nó đóng thôi là nó giết tờ luôn. Rồi có đau không? Không đau luôn. Có không? Có. Có. Tại vì á, ở nhà người ta hãy ít để ý là biết cái gì đó. Nhưng bây giờ mình biết rồi, mình không đi chùa nữa, thì mình hãy làm như là thường xuyên giúp Phật tại nhà, thường xuyên lao được Phật trong sáng lên, thường xuyên là cúng dường Phật, thường xuyên là để Phật hàng ngày sáng đưa dù đói. Như thế này những hành động đó nó có phước, 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 không thể nào lường nổi. Phải không? Vậy thì ở tại nhà có sẵn nhân viên sanh phước vô cùng. Thôi ơi, làm biến mà quên luôn. Cứ đi chùa kiếm không à? Thấy nhà nó sẵn có không như làm? Thấy không? Thì nói hôm nay mình biết đó là phải nhớ. Ở nhà sẵn có vô lượng công đức phước lành, mình sẽ tự tạo lên bằng cách là nhẹ nhàng vô cùng. Đó là gì? Là thường xuyên hạ đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, lao tượng Phật, vân vân, là đại khái như vậy. Cho nên ở đây là gì? Là cái duyên thù hẳn. Là có Phật ở nhà, mình trai đi mình niệm Phật, giờ nào mình ngồi tu được đó. Phải không? Vậy thì đây là cái duyên thù hẳn được. Đó như vậy, có Phật ở nhà, giờ nào mình sám hối với Phật được đó. Chứ phải đợi trong 14 năm chứng vô chùa sám hối. Phải không? Vô chùa sám hối chứng là chuyện riêng. Còn tại nhà chúng ta mà sám hối là cái chuyện gì? Là chuyện thường xuyên hàng ngày. Muốn sám hối thì giờ là cũng được. Một ngày sám hối 10 lần cũng được á. Càng sám hối nhiều chừng nào tội lỗi càng thêm từ số chừng này. Phải không tử? Cho nên chúng ta chỗ này là cái lợi vô cùng lợi, cái thù thắng vô cùng. Mà đây là cái gì? Gọi chung là phương tiện thù thắng đưa chúng ta là tăng trưởng nhân duyên phước đức rất là nhanh. Cái duyên thù thắng chúng ta tu thành hậu nhất tăng bất loạn rất là nhanh. Đó, như vậy nó gọi là gì? Là duyên thù thắng để về khỏi Phật A Di Đà vậy. Phải như vậy. Cho nên thứ sáu là gì? Là nhân hành sớm thành Phật. Tóm lại những phần trên, nhà có tờ Phật, ta làm những điều như trên là chúng ta tạo cái nhân hành để tương lai sớm thành Phật. Đó là gì? Thường được thấy Phật là thứ nhất, lại Phật là thứ hai, cúng dường Phật càng ngày thứ ba. Nhờ được như vậy cho nên chúng ta đã được phước đức thiện căn vô lượng không lường nổi. Tại đây chưa? Còn ai mà lời hợp với Phật ở nhà không làm được việc này thì thiện căn phước đức đến chúng ta là ít xíu thôi. Phải không? Là cái số lượng ít chịu à. Và ai mà thường xuyên như vậy nè là thiện căn phước chúng ta tăng trưởng lường không nổi. Thử đó chứ? Đó như vậy. Cho nên điều này chỉ có Phật với Phật mới biết. Thì chỉ có người có thành kính tín Phật mới hiểu rõ điều này mà làm. Thấy chưa? Vậy thì người Phật tử chúng ta hiểu biết rõ rồi thì chúng ta nên tranh thủ thời gian tại nhà mà không đi chùa nữa á, làm chuyện này thì chúng ta là công đức phước đức vô lượng nhiều tiền. Dù ở nhà là Phật cháy, dù ở nhà là việc Phật đơn sơ, và chúng ta lễ bái cũng như Phật ở chùa, Phật đẹp, Phật to, Phật lớn cũng như Phật ở nhà mình thôi vậy. Nếu tâm chúng ta tỉnh chế là chỉ Phật thành tâm chúng ta đảnh lễ. Đó như vậy, đó là cái nhân hành để sớm thành Phật người Phật tử chúng ta. Và để nhớ rằng Đức Phật dạy rằng bất cả gì hiểu thiện căn quyết nhân duyên đắc sanh bị bất chẳng phải cái chuyện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cực lạc đâu, phải không? Nhưng muốn thực hiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, các thù thắng nhất là gì? Chỉ cần là nhớ niệm Phật A Di Đà, thường xuyên niệm Phật A Di Đà, đảnh lễ Phật A Di Đà, thành tâm thành kính như vậy, tự nhiên thiện căn phước đức nó sẽ vậy, nó lớn mạnh thì lớn mạnh là không lường được. Cho nên người nghèo họ không được đảnh lễ Phật, không được cúng dường Phật. Người là bệnh hoạn ốm đau nằm một chỗ không đảnh lễ Phật được. Vậy đi chứ, mình mệt mỏi mình không đủ sức để mà quỳ sám hối lại Phật được. Phật tử không đủ điều kiện để mua hoa, bông, trái cây, hương để cúng dường Phật cho được là trang nghiêm được. Nhưng mà Phật tử có lòng thành, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quá. Chỉ một lòng thành, nhất tâm niệm Phật thôi. Một câu niệm Phật đó mà niệm điều như vậy, từ niệm này sang niệm khác. Thì mỗi niệm thành tâm như vậy là mình niệm công đức Phật A Di Đà, niệm phước đức Phật A Di Đà, niệm trí tuệ của Phật A Di Đà, niệm tất cả cái gì thù thắng Phật đem về để trang bị cho chúng ta. Như vậy cho nên cái phước đức thiện căn có tự nhiên nó phát sinh, thì niệm sanh lên tội lỗi tự nhiên tiêu trừ, phải không? Niệm trước phiền não tự nhiên tiêu tan, rồi là mình phải nhất tâm bất loạn và tâm chung mình định niệm Phật, và Phật biết rõ, Phật thấy mà, Phật biết mà. Cho nên là giờ đó là chúng ta sẽ thấy Phật đến từ trước chúng ta về thực vật. Cho nên người tôi niệm Phật chúng ta rất mong rằng lâm chung được thấy Phật, được sanh về và Phật, phải không? Đó là cái tâm nguyện cuối đời là chúng ta. Và lâm chung ai được thấy Phật mà người đó sẽ được về qua Phật. Lâm chung mà không thấy được Phật là cái như là chúng ta không được về. Mà không thấy Phật là thấy gì? Thấy quỷ Phật. Tại chúng ta có người nhớ là thành thôi. Nhớ bà chú sứ, nhớ ông Quan Âm Thánh Đế, còn chú Thánh là các cô điên người nữ con chờ ông nhớ ông Phật. Vậy thì chúng ta bị thần rước mình đi. Thế cho nên như vậy đó, thần rước mình quá. Phật tử thấy đang hậu tài ở chùa ở đình đó, ở miễu đó, thì tương lai thần rước cho. Tại vì mình vô cái hậu miễu, mình vô trong cái đạo miễu, thì tương lai là cái miễu rước mình. Thế nên mình vậy có thần. Mấy thầy mà niệm bùa chú đổ bán thì tương lai ngủ mạch rước. Để rõ chứ. Còn mình là luyện niệm Phật, mình niệm cái chú bùa niệm Phật, phải không? Các chị còn thấy được cái gì? Được thần lực của vậy, năng lực của chú niệm Phật hộ chúng ta. Mình thường niệm Phật thì Phật được tương nở trong ta. Và mình thường nhớ Phật, niệm Phật cầu xin lạc quốc, thì tương lai Phật rước tay về cõi lạc y như tâm nguyện Phật A Di Đà, Di Đà Phật y theo cái lời chỉ dạy của Ca Mâu Ni Phật đúng pháp. Thành thành đúng như vậy và kiên trì như vậy, hành tâm như vậy, cái thời gian đủ như vậy, thì tương lai chúng ta sẽ thành công như vậy. Cho nên Phật là phát thị như vậy. Phật nói như vậy là nói như vậy, không biết là thay đổi được. Rất là phát triển như vậy mà. Đó là như vậy đó. Ai tu như vậy thì được như vậy. Ai tu như kia là như kia. Ai thanh tâm niệm Phật đúng pháp như vậy thì y như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Và y như người ai giờ thì dẫn thành công dẫn thành tứ căn. Đó. Cho nên là thứ sáu là nhân hành sớm thành Phật. Cho nên đây là phù hộ mạng của gia đình Phật tử chúng ta. Thứ nhất là nhà có đạo Phật là được Phật hộ. Thứ hai là thường lễ Phật. Thứ ba là niệm Phật. Thứ tư là thiền niệm Phật. Và thứ sáu là đây là tất cả những cái việc này ở nhà có thờ Phật là chúng ta thường được làm, là đảnh lễ Phật, được là cúng dường Phật, là chúng ta đã được cầu trước Phật niệm Phật trang nghiêm, là chúng ta được sám hối Phật tiêu được tội lỗi, là chúng ta được về được tịnh tâm trước Phật. Nhờ như vậy mà thành tâm niệm Phật liên tục được Phật gia hộ, và chúng ta nhất tâm niệm Phật không dám tán tâm. Nhờ như vậy mà sớm đoạn phiền não thành tựu nhất tâm. Và nhờ như vậy mà cuối đời chúng ta được dẫn được là bớt cách rất là dễ dàng. Và như vậy đó là duyên thù thắng, đó là nhân hành để đưa chúng ta được sớm thành Phật ở từng ngày. Vì kiếp này chúng ta đương vào đây mà dẫn sang cực lạc giải thoát không chờ kiếp sau. Thế chứ mới như vậy thì kết luận cái bài giảng hôm nay thì sẽ nó tóm gọn rằng người có thờ Phật tại nhà và có được trang nghiêm những cách tu như thế này ở tại nhà chúng ta, đây là lá bùa hộ mạng cho chúng ta đó, phải không? Đấy có thể nào mà có tu như là luôn có lá bùa hộ mạng cho mình rồi, vậy thì chúng ta khỏi lo gì cả đó. Là chúng ta có Nam Mô A Di Đà Phật, đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, rồi niệm Phật, nhớ Phật hoài, ngồi thiền niệm Phật hoài, đi đứng nhớ Phật hoài, vậy đi, lá bùa hộ niệm của Phật lúc nào cũng ở trong ta. Mà Phật ở trong ta rồi còn sợ gì nữa, còn lo gì nữa, phải đó chứ. Vậy thì tâm tâm mình lúc nào cũng cắt liền với Phật A Di Đà tất cả nó như vậy. Đây là lá bùa hộ mạng của Phật tử chúng ta, dù ở nhà hay đang ở đâu, là như vậy đó.
hãy làm những điều như trên cho đến ngày mà chúng ta được giảng sanh giải thoát, là đến cuối đời của chúng ta. Đó, như vậy giờ thôi thì bài giảng cũng hết rồi, cố gắng trong một hơn một tiếng đồng hồ gói gọn trong cái đĩa một thôi, để chúng ta để sau này được lập trình dễ nghe dễ nhớ. Là như vậy, chúc cho Phật tử luôn luôn được Phật hộ trì an lạc, giảng sanh giải thoát, vì ở nhà mình có đạo Phật và nương giờ đây thường làm những điều như trên để được lá bùa hộ mạng vô cùng quý báu với người Phật tử chúng ta.
Yeah.